tâm, thì cái phát khởi đại bi tâm đó chính là hậu đắc tri.
Cái phát khởi đại bi tâm, cái hướng bày diệu pháp đó, chỗ ngay chỗ diệu đó chính là hậu đắc tri. Như vậy thì ngay trong đương nhiên hiện tiền vừa thấy nhận ra được các pháp tánh không, thấy rõ các pháp bình đẳng, tức là bình đẳng tâm, đạt được cái chỗ đó gọi là bình đẳng tánh trí, nhận ra tất cả không, tất cả tướng chân thật của các pháp ở nơi thể tịch nhiên vắng lặng. Cho nên cái câu mà tâm pháp qua nói là tiên pháp tùng bổn lai thường tự tịch diệt tướng. Như vậy thì khi nhìn cái hoa đẹp, hay là khi nhìn một người nữ đẹp, hay là khi nhìn một người nam đẹp, thì ở nơi đó biết rõ không có tướng nam, không có tướng nữ. Ở nơi đó không có cái tướng nam mà chẳng có tướng nữ. Tại sao chẳng có tướng nam, chẳng có tướng nữ? Bởi vì tướng nam hay tướng nữ kia cũng chỉ là tướng duyên hợp. Mà đã là tướng duyên hợp thì đương nhiên bị định luật vô thường chi phối. Khi đó ta bị định luật vô thường chi phối mà nó là giả danh giả tướng, nó là vô ngã, tức là coi như nó không có tự ngã. Như vậy không có chỗ nương giá và cũng không có chỗ nắm bắt tu tình tướng đó để mà nắm bắt tu tình tướng đó để mà ai nhiễm thì thật là vô minh. Nhưng mà ngay trong một niệm, cái khó nhất là ngay trong một niệm, ngay trong niệm đã hình thành cả quá khứ, cả hiện tại, cả vị lai, và liên tục như vậy tinh tấn hình thành. Cho nên cố gắng nhằm hiện nay tức là ngay trong một niệm đó, phải tìm xét lấy, đừng đợi mắt mờ tay biết, tóc bạc mặt nhăn, già khổ đến thân, buồn thảm triền miên, mắt hằn rơi lệ, trong tâm hoảng sợ không nơi y cứ, chẳng biết cái chỗ đi. Như vậy thì Phật đạo sư muốn chỉ cho ta là ngay trong niệm hiện tiền, về vừa nghe vừa thấy, vừa ngửi vừa nếm vừa xúc chạm, vừa nghe vừa ngửi vừa nếm vừa xúc chạm, thì hỏi bát nhã nó đi đâu. Bát nhã đi đâu tức là trí tuệ ở chỗ nào. Khi nghe người ta nói một câu, khi ngửi một mùi thơm, khi nghe một người ta nói một câu, đụng vào ngay cái tự ngã của mình thì mình có thấy mình khốn, và cái khốn đó có kịp phủi liền hay không. Như vậy nếu kịp phủi liền mà khởi đại bi tâm thì có lẽ là chúng ta cũng đã hành thâm bát nhã ba la mật đa. Chứ đừng có hỏi tôi tu như vậy là không biết mình có được lên niết bàn. Như vậy ngay trong cái điểm đó là niết bàn, là an lạc, là Phật, là Bồ Tát. Cho nên bát nhã sanh cái chư Phật, bát nhã là mẹ của chư Phật, là mẹ của chư Bồ Tát. Mà Phật là gì? Phật tức là nói đến sự tỉnh giác. Mà Bồ Tát là gì? Nói hành động từ bi. Như vậy vừa tỉnh giác vừa từ bi, phát xuất từ đâu? Phát xuất từ cái dụng, không? Từ cái dụng của tự tánh. Cái dụng của tự tánh đó chính là trí. Như vậy hình thành được hai cái gọi là căn bản và hậu đắc trí. Như vậy thì lúc chúng ta có thiền định hay không? Chúng ta có thiền định hay không? Thiền định thì khi chưa kia các ngài đã nói về thiền định, tức là nói đến bát nhã, hình thành được bát nhã, đó là đi sâu vào thiền định. Đi cũng thiền, đứng cũng thiền, nằm cũng thiền, nói im đậm tỉnh thấy, an nhiên, đi gặp gươm đao thường nhẹ hững, và đối với thuốc độc cũng bồng tên. Như vậy quán cái gì mà đã được bồng tên, quán cái gì mà thường nhẹ hững? Nếu không thấy rõ chân tướng của vạn pháp thì làm sao nhẹ hững được? Đó. Như vậy thì thuộc người Phật tử, tức là người mà đi đã có gọi là thâm nhập giáo lý, thì càng ngày trí tuệ càng rộng mở. Bồ đề khổ vô thọ, tâm phi minh chỉnh đài, bổn lai vô nhất vật. Có thấy rõ bổn lai vô nhất vật không? Có thấy rõ các pháp tự tánh là không hay không? Nghe một bài kệ là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh chỉnh đài, thờ thờ thường pháp thức, Phật sử giá tầng hạ. Nghe một bài kệ đó mà Huệ Năng đã không bị lệ thuộc. Bởi vì nếu thân là cội bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngày ngày thường lau chùi thì làm gì có bụi trần dính. Mình nghe lên là tâm là đài gương sáng, mà ngày ngày thường lau chùi thì làm có gì có bụi trần dính. Vẫn thấy có thân tâm, vẫn thấy có tâm thanh tịnh, và muốn thân tâm thanh tịnh thì phải thanh lập những ý niệm sâu. Như vậy thì hàng ngày thường lau chùi, tức là chúng ta phải thanh lọc những ý niệm xấu. Mà thanh lọc những ý niệm xấu, lúc nào thanh lọc, nó đã khởi là khởi rồi, còn kéo lại để thanh lọc à? Vừa thấy là nó đã khởi rồi. Mà khởi rồi thì đó, khởi rồi là rối loạn. Khởi rồi là đã có cái mầm chủng, đã có hột giống đã gieo rồi. Do đó cho nên là coi như như vậy thì Huệ Năng vừa nghe cái bài đó thì rất quá chậm, thế đó là theo nghĩa là mới nghe mà gọi là mà để gọi là tập tu á. Không, để mà tu tập theo hàng động chân, thấy có đất, thấy có chân á, thấy có đất, thấy có chân là vẫn nằm trong vòng, không, nằm trong vòng vô minh duyên đạo. Mặc dù vẫn có ý niệm thiện là có quy hướng và chân tâm, nhưng cái quy hướng đó vẫn là viễn hư, mà tu tập cái quy hướng viễn hư đó là vọng tâm điên đạo. Nó khó ở cái chỗ đó. Cho nên Huệ Năng mới nói câu là Bồ đề bổn vô thọ, tâm phi vinh kính đài, bổn lai vô nhất Phật. Không Phật gì đó, bổn lai vô nhất Phật, hà tứ nha cẳng hà. Như vậy thân không phải cội bồ đề, tâm không phải đài hương, xưa nay không một Phật, làm gì có bụi trần mà dính. Như vậy tâm là một vật á, tâm là một cái gì đó. Thân thì là không có chủ tác, tâm kia là do, cái gọi là tâm thì cái đó là do duyên tác, do duyên túc mà khởi sanh niệm, chấp cái niệm đó làm tâm. Chứ bây giờ có ai nắm được cái tâm mình đâu. Như vậy thì rõ ràng là thần tu chưa thấy tới cái chỗ đó. Cho nên Phật tánh vốn không có nam bắc, Phật tánh vốn không có ở trong cái chỗ xa hè, Phật tánh vốn cũng không ở trong cái chỗ ngu, nghĩa là có chữ nghĩa hay là không có chữ nghĩa. Phật tánh vốn có. Cho nên nói hay là biết này. Đó. Cho nên muốn hình thành tất cả ba mong, ba la mật lúc nào. Tức là vừa thấy vừa nghe thì biết đó là pháp tướng thiện hư, vừa khởi lên ý niệm thì biết đó là niệm thiện hư, dù đó là ý niệm thiện. Bởi vì trước vừa mình khởi lên vậy là ý niệm thiện, hay là tôi khởi lên vậy là vì tôi từ bi. Xin lỗi là bởi vì tôi biết được cái này nó là viễn hư, cho nên tôi không chấp cái lời nói của nó. Thôi không chấp cái lời nói của nó, cho nên tôi mới khởi tâm từ bi. Chỉ biết không, tôi khởi tâm từ bi như vậy, tôi chấp cái từ bi đó cũng là nguyện hơn. Chứ không phải là tôi khởi tâm từ bi như vậy để tôi ứng đối được với cái pháp mà để cho họ an nhiên, tôi cũng an nhiên, đem tới một sự an nhiên. Lìa cái khổ tức là niết bàn, lìa khổ là an nhiên tự tại. Nhưng mà chụp cái an nhiên tự tại thì cái đó là vô minh duyên đạo. Đó. Thế là em làm trí tuệ bát nhã ở chỗ đó. biến Phật pháp mênh mông vô lượng vô biên, hoặc tùy chân ý của chúng sanh mà thuyết ra. Phật tùy chân trí của chúng sanh mà thuyết ra, hạt nói có, hạt nói không, hạt nói thường, hạt nói vô thường, hạt nói khổ, hạt nói lạc, hạt nói ngã, hạt nói vô ngã, hạt nói tu hành có ba, tham tu hành ba nghiệp, nhiếp tất cả các pháp thiện, hạt nói hết thảy ba nghiệp, nhiếp tất cả các thiện pháp, hạt nói hết thảy tất cả các pháp là không, là vô tướng, là vô tác vân vân. Như vậy, pháp của Phật thuyết ra nhiều pháp môn khác nhau, người vô trí nghe thì chẳng sao có thể phân biệt được, còn người có trí vào ba pháp môn nên biết rõ hết thảy lời Phật dạy đều là thật pháp, chẳng chống sai với nhau. Ở đây hỏi ba pháp môn là gồm những pháp môn gì? Đó là côn lạc môn, a di đà môn và không môn. Thế nào là côn lạc môn? Các khi Phật còn tại thế, Ngài Ma Ca Kim Diên đã ghi trong lời Phật dạy gồm có 320 vạn lời. Sau khi Phật diệt độ rồi, vì người đời trí tuệ thúc kém, cho nên Phật tăng sĩ soạn ra là 38.000 lời. Cái hồi Phật còn tại thế thì chỉ có 320 lời thôi, 320 vạn lời thôi. Đó. Sau, xin lỗi, gồm có 320 vạn lời. Sau khi Phật diệt độ rồi thì người đời trí tuệ xuất kém, cho nên các bậc tăng sĩ gộp lại còn 38.000 lời, lập thành một pháp môn gọi là côn lập môn. Những người nào được vào côn lập môn mà luận nghị thì sẽ được điện tài vô ngại, luận thuyết vô tận. Ở trong côn lập môn có hai phần chính, đó là tùy tướng môn và đối tượng môn. Ngoài ra còn rất nhiều, còn có nhiều môn nữa, ví như bài kệ Phật thuyết sau đây, đó là tùy tướng môn. Chớ làm việc ác, nên làm việc lành, tự tỉnh ý mình, đó là lời Phật dạy. Lời nói xúc tích ở trong bài kệ ấy bao gồm cả bốn niệm xứ, bao gồm cả bốn chánh cần, bao gồm cả bốn như ý túc, bao gồm cả năm căn và năm lực. Chớ làm việc ác, nên làm việc lành, tự tỉnh ý mình, đó là lời Phật dạy. Lại nữa, bài kệ do Ngài Tùy Kheo Mã Tịnh thuyết cho Ngài Xá Lợi Phất viết về đối trị môn. Muôn pháp do duyên sanh, pháp từ duyên mà có, lại theo duyên mà diệt, đại sư tôi dạy như vậy. Như vậy chính là Ngài Xá Lợi Phất nghe Tùy Kheo Mã Tịnh chỉ có bốn câu mà chứng quả Tu Đà Hoàn. Tức là lúc còn nhỏ, lúc mà 15-16 tuổi, thì Ngài Xá Lợi Phất léo đéo theo. Tức là một buổi chiều thấy có một vị sư đi với cái dáng điệu thanh thoát nhẹ nhàng, thì Ngài Xá Lợi Phất đã léo đéo theo và nâng nỉ vị sư đó để thuyết cho một bài, để thuyết một bài kệ cho mình nghe. Thấy sự khẩn khoản của Ngài Xá Lợi Phất, Tùy Kheo Mã Tịnh nó mới thuyết là muôn pháp do duyên sanh, pháp từ duyên mà có, lại theo duyên mà diệt, đại sư tôi nói thế. Như vậy thì duyên như vậy cho nên pháp như vậy, duyên như vậy nên pháp như vậy, thì cũng chẳng phải thường mà cũng chẳng phải đoạn. Duyên như vậy, pháp như vậy cũng chẳng phải vô ngã mà cũng chẳng phải là thường ngã. Cho nên nói vô ngã là để đối trị với cái thường ngã. Như vậy duyên như vậy thì duyên thì lại trung trung duyên. Duyên tức là ở trong đó cái cội gốc vẫn là vô duyên. Cho nên pháp tướng mà thấy trước mắt, khi chúng ta vừa thấy cái pháp tướng trước mắt đó, vì không khí như vậy, vì chỗ ẩm như vậy, vì cái cách trầm như vậy, và vì cái chủng loại cây như vậy, cho nên nó sinh ra cái hoa như vậy, sinh ra trái như vậy, thì người có trí nhận ra vì cái pháp tướng đã hiển lộ ra như vậy là bởi vì cái duyên nó tốt như vậy đó. Duyên tốt như vậy nhưng mà nó cũng chỉ là hiển hư. Duyên xấu như cái thế kia thì cái quả nó tự thành cũng xấu, nhưng mà pháp đó cũng hiển hư. Ở nơi cái thể tánh của hai cái pháp tốt hay là pháp xấu đó đều bình đẳng tánh không. Đó, tức là nghĩa là người Phật tử khi đi vào không khi hành thâm bát nhã ba la mật là thấy được cái điều đó. Chỉ có một bài kệ ngắn như vậy là đủ cả ba cái là chân đế, tục đế và đạo đế. Đó, cho nên muôn pháp do duyên sanh, pháp từ duyên mà có, lại theo duyên mà diệt,
đạt được cái lý như vậy, nắm vững cái lý như vậy trong một niệm để sống được như vậy thì người đó đạt quả tu đầu hoa. Thì vậy mình đạt được không? Các pháp do duyên sanh, như vậy cái pháp này do duyên sanh này. Như vậy khi bước vào cái giảng đường này thì tôi vừa nhìn ở trên đây tôi thấy có một cái bình hoa đẹp, hay là có một cái lẵng hoa đẹp. Nhưng mà lúc đó tôi khởi lên một niệm, tại vì ở cái tỉnh thất mình có một cái lẵng hoa đẹp như thế này thì hay biết mấy. Đó. Như vậy tức là tôi đã một niệm, tôi đã rơi lọt và trú trên cái đẹp của cái bình hoa đó. Một niệm rơi lọt. Nếu mà niệm rơi lọt nó có lâu hay không? Nếu mà để 5 phút sau mà chưa tỉnh kịp thì đúng là cũng mê muội lắm. Bởi vì biết là thấy biết là đẹp thì bởi vì mọi người đều có cái quan điểm đẹp, cái đẹp của mọi người, cái đẹp đó là đẹp chung. Khi mà có cái quy ước của phàm phu, nghĩa là quy ước ở trong cảnh giới loài người thì quan niệm là hoa sen là phải như vậy, hoa sen như vậy á, cúc sen phải như vậy, cánh sen phải như vậy và chân trên cái lọ hoa như vậy. Và tôi thấy là cái duyên pháp này rất là đẹp. Như vậy thì theo quy ước pháp của thế gian thì cái bình hoa này được gọi là đẹp, và nếu không thì gọi là quý. Nếu ở đây nó bằng vải, hay là ở đây nó bằng dừa, nhưng mà nếu nó ở đây bằng ngọc ngà, bằng châu báu, bằng vàng bạc thì nó lại khác cái đẹp, nhưng mà nó đẹp khác. Đó. Nhưng mà cái hoa này nó là cái hoa, chứ phải là một con người đẹp thì nó là vấn đề khác nữa. Là vấn đề khác. Vấn đề hầu như bữa trước tôi đã kể là giống như là vị sư mà ở trong núi lâu ngày, là vị chú tiểu ở núi lâu ngày. Hãy khi nào mình nói cái gì mà gọi là cần phải hù nhát gì chú tiểu thì phải hù đến con cọp nó dữ lắm. Con cọp là nó thấy người nó sẽ nuốt người, nó sẽ nghĩa là bắt người nó ăn thịt. Nhưng mà khi dẫn chú tiểu về tới thành phố, về nơi đồng nội, chú nhìn thấy có một cái hoa đẹp, hoa đó là một con người đẹp. Chú cứ đi, cứ liếc, cứ nhìn hoài, làm cho sư phụ hoảng sợ. Nó hỏi cái gì vậy sư phụ, cái gì lạ quá sư phụ ơi. Con cọp đó con. Tưởng đâu chừng là từ nhỏ đến lớn mình hù cọp nó sợ, ai về nó về nó nằm, nó ăn được, nó ngủ được. Nói sao vậy, thế giờ con nhớ con cọp quá. Như vậy thì nó là, tức là nó có cái phân định hay không? Nhìn có kịp phân định cái vấn đề đó không? Rồi từ đó rồi vô minh rồi điên đảo, từ đó rồi sanh tử luân hồi, từ đó rồi tham sân si rồi mạng nghi giác kiến nó mới đẻ ra chứ. Nếu không nhiễm trước như vậy, nếu một niệm nhân tối sơ nhất niệm sai thù, vì một niệm nó đã hỏng bét rồi thì coi như là đứt bóng luôn, là tiêu luôn. Cho nên hình thành Phật hay Thánh cũng chỉ là đó, đại đạo chiếu chiếu tại một thiền, bất thức tục. Mình thấy mình có bực mình hay không, và có kịp phủi những cái vấn đề đó hay không. Như vậy thì mình học Phật Pháp nó thâm nhập tới đâu, thâm nhập tới đâu là mình hiểu rồi. Như vậy càng học nhiều càng hiểu nhiều, tức là cái bệnh tham càng nhiều, cái bệnh tham sanh ra cái tham càng nhiều, mà kiếp sử hữu lậu lại không tiêu trừ. Như vậy càng ngày trí tuệ mình nó càng cuồng ra, trí tuệ mình càng khô ra. Cái mảnh đất tâm của mình là khô cằn sỏi đá, không thể trồng một giống gì ở trong đó được cả. Cho nên tôi nhắc như vậy. chỉ trong một bài kệ đó mà đủ cả ba đế, tức là chân đế, tục đế và đạo đế. Muôn pháp do duyên sanh, pháp từ duyên mà có. Nói về tục đế. Nhưng mà nếu nói về chân đế thì muôn pháp do duyên sanh, pháp từ duyên mà có, lại theo duyên mà diệt. Theo duyên mà diệt tức là duyên diệt thì pháp diệt, duyên tụ thì pháp như vậy, duyên như vậy cho nên pháp như vậy. Như vậy cái thể của nó tức là chân đế, cái thể của nó thì có như vậy không? Cái thể của nó có phải theo duyên mà sanh không? Cái thể của nó có phải theo duyên mà diệt không? Cái thể của nó là vô tướng bất động, cái thể của nó là tục duyên vắng lại. Như vậy khi nó trở về cái thể tự nhiên vắng lặng như vậy thì sao? Cái thể tự nhiên vắng lặng đó nghĩa là nói tới cái thể tự nhiên vắng lặng thì mình lại tưởng tượng đến cái chỗ tự nhiên vắng lặng, chắc có nghĩa là nó cứng chắc như kim cang, nó nằm im như là quả núi. Không phải, cái thể tự nhiên vắng lặng nghĩa là mình biết rằng nơi đó nó ở nơi cái thể nó ở nơi cái chỗ bạch ngôn ngữ, bạch suy lượng. Nếu mình dùng ngôn ngữ để mình diễn bày, mình dùng suy lường để mình suy lường về cái tự nhiên vắng lặng thì lập tức cái đó nó lại biến động liền ngay lập tức. Cho nên nói rằng các pháp hoặc là chúng sanh vốn đồng nhất thể, tức là thể này là thể thanh tịnh. Nơi nào thanh tịnh, nơi vô nhiễm vô trước là thanh tịnh. Như vậy một niệm nào vô nhiễm vô trước, niệm đó là Phật. Một niệm nào vô nhiễm vô trước mà khởi tâm từ bi, đó là Phật, đó là Bồ Tát. Như vậy thì tôi đã nhìn cái hoa đẹp này rồi. Bây giờ tôi ứng dụng, khi tôi nhìn cái lãng hoa này đẹp, khi tôi nhìn cái bồn hoa này đẹp, thì tôi lại vì sao? Vì đạo tràng thanh tịnh. Cho nên tôi làm sao tôi trưng cái bình hoa đó cho đúng cái phương cách để nó làm trang nghiêm cái đạo tràng, mà trong đó không có một sự dính mắc. Đó là phát khởi từ bi tâm, tâm cư với tâm niệm của chúng sanh, với tâm niệm của mọi người, với tâm niệm chúng sanh của tôi. Nghĩa là tôi cũng tùy thuận chúng sanh. Nhưng mà không bị thối buộc. Đây đó tức là cả ba đế chẳng rời nhau. Đây là tùy tướng môn. Đây là tùy tướng môn, tức là tùy duyên, tùy cảnh mà cho phước. Cũng nên nhắc lại là đối trị môn là pháp môn phá chấp trước, phá tà kiến của chúng sanh, nhằm đem lại sự hiểu biết chân thật. Những Phật thuyết vô thường, khổ, không, vô ngã là nhằm đối trị bốn cái tà chấp điên đảo của ngoại đạo, của phàm và phàm phu, chấp về thường, về lạc, về ngã, về tịnh. Vì chúng sanh có chấp thường, chấp lạc, chấp ngã, chấp tịnh, cho nên Phật mới nói vô thường, khổ, không, vô ngã. Đó. Bây giờ chúng sanh cho nó là thật, cho nó là có thật, cho nó là có thật, cho cái hoa này là có thật, nhưng mà không biết rõ là nó là vô chủ, nó là vô tác, cho nên Đức Thế Tôn nó là vô ngã. Và chúng sanh cho cái này là hiện hữu thật sự, hiện hữu thật sự, có thật sự, và nắm chấp trong cái chỗ thật sự đó, Đức Thế Tôn nói vô thường. Đó. Và nói rõ rằng ở nơi đó nó là tánh không. Cho nên đối trị bốn cái chất điên đảo của ngoại đạo, của phàm phu, thường lạc, ngã tịnh, tuy chỉ nói về bốn niệm xứ, nhưng mà đã chứa chấp ẩn tàng thân thọ tâm pháp. Thân thọ tâm pháp cũng vô thường, cũng khổ, cũng không, cũng vô ngã. Như vậy muôn pháp do duyên sanh, pháp từ duyên mà có, duyên nhân lại theo duyên mà diệt. Như vậy thì các pháp tùy duyên mà sanh, chư pháp trùng duyên sanh, chư pháp trùng duyên diệt. Đạo sư tôi dạy như vậy. Như vậy thì những cái pháp tướng nào mà nó hiện hữu trước mặt mình, nó là tùy duyên mà hiện hữu. những pháp tướng nào mà nó vừa hiện hữu, nó lại vừa bay biến đi, thì nó gọi là tùy duyên đó mà diệt. Như vậy bổn gốc của nó chưa từng sanh diệt. Bổn gốc của nó có mặt mũi không? Không có mặt mũi. Bổn gốc của nó có phải là cái hoa không? Không có danh tự hoa, chứ đừng nói là có hoa. Như vậy nói bổn gốc tức là bổn gốc cái hoa này, thì bổn gốc cái hoa này là không có danh tự hoa, bởi vì nó đồng thể tự nhiên với các pháp, không còn danh tự, không còn ngữ ngôn, không còn tư duy, chứ không phải nói bổn gốc của cái hoa sen là đi tìm cái bộ mặt của cái hoa sen, và nó còn cái chữ sen để mà tìm, ngay cái từ sen cũng không còn lưu tồn ở trong ý niệm đó. Khi nói đến điên đảo là nói đến tà kiến, tức là gián tiếp nói với các kiết sử và phiền não. Còn khi nói đến các căn bản phiền não là nói chung cho tất cả các phiền não chính, các tùy phiền não, ngọn ngành của nó. Ví như nói ba độc là nói không, là nói bao gồm cả mười, cả bao nhiêu sự ái trước về tham, về sân nhế, về vô minh, về si. Nói ba độc. Đó, rồi sau khi nói rõ cho chúng sanh biết là tất cả các kiết sử, các phiền não là do tham sân si, rồi Phật mới dạy cho chúng sanh tu về bát chánh đạo, rộng hơn nữa là 37 phẩm trợ đạo, dùng như vậy đó, dùng những cái pháp môn như vậy để trị ba độc tham sân si và đưa họ vào Phật đạo. Như vậy cốt yếu là đưa họ vào Phật đạo, là xả ly toàn bộ chấp trước. Sao gọi là A Di Đà môn? Tức là nó có ba cái môn đó, ba pháp môn, hết thảy Phật pháp đều bỏ vào ba cái cửa này, tức là ba cái pháp môn này. Ba pháp môn đó là công lạc môn. Công lạc môn tức là những cái phương pháp, những cái sự biện luận, không, những cái quy trình về lý thuyết để chỉ rõ về cái pháp tướng. Rồi cái thứ hai nữa là tùy tướng môn, tức là tùy theo từng đối tượng, tùy theo từng căn bệnh mà để cho thuốc, mà cho thuốc. Thì cái thứ ba là đối trị môn. Thế khi có tùy tướng môn, tức là tùy theo đối tượng rồi, thì ngay liền đó là có đối trị môn, tức là coi như tùy theo bệnh đó mà cho thuốc. Đó, trong Phật pháp có nhiều bộ luận giải về lời Phật dạy, gọi chung là A Di Đà. Thì cái bộ luận á mà giải cho chúng sanh hiểu á, gọi chung là A Di Đà. Ví như một lời ngắn gọn của Phật là hết thảy các pháp hữu vi đều là vô thường. Nếu chẳng được khai triển, chẳng được giảng giải rõ ràng thì khó mà hiểu được là các pháp hữu vi là vô thường. Phật vậy, nếu không có chánh nhất niệm thì không thể thâm nhập được vào chánh vị, phải ở nơi đệ nhất pháp mới nhập vào chánh vị, mới chứng được bốn quả vị thánh văn. Bởi cho nên về sau các đệ tử Phật giải rõ các tướng của đệ nhất pháp, các cái luận giải đó đều nhiếp về A Tỳ Môn, tức là luận. Như vậy thì cần phải có biện luận, mà cần phải có biện luận thì tất cả các cái pháp môn được mở ra, nó quy chiếu về cái gì? Quy chiếu về trí tuệ. Chúng ta hôm nay tới cái phần đó. Thì hết cái phần bán nhã ba la mật này thì chúng ta lại bắt đầu lại học học dần dần xuống, từ trên cao mình học xuống, tức là nắm vững lý rồi thì bắt đầu đi vào các phần khác, là tứ niệm xứ, tứ chân cần, tứ như ý túc, rồi ngũ căn, rồi ngũ lực, rồi thất bề đời phận, rồi bát thánh đạo. Rồi bắt đầu tập hành, nói như vậy thì nói, nhưng mà còn cái hành thì vấn đề là khó khăn, cho nên Đức Phật lại quăng lại chỉ về cái hành. Nam mô Phật Tế Bát Nhã Ba La Mật.
trong cái phần kinh tôi lập lại là do chánh niệm trước phát khởi pháp mà Bồ Tát được cụ túc Bát Nhã Ba La Mật. Chánh niệm trước phát khởi pháp mà Bồ Tát cụ túc Bát Nhã Ba La Mật. Trong kinh Thanh Văn có nhiều cái chỗ nói về pháp không, nhưng mà cái pháp không của Thanh Văn không phải là pháp không của Ma Diễm. Trong kinh Đại Thừa, tức là trong Ma Diễn, nó là pháp không, thì chỉ cho tự tướng của tất cả các pháp đều là không. Tức là cái pháp tánh vốn thường tự là không. Cũng như là Phật dạy Ngài Tu Bồ Đề là sắc tức, sắc tự không, thọ tưởng hành thức tự không, 12 nhân duyên, 37 phẩm sở đạo, 10 Phật lực, 4 vô sở ý, 18 bất động pháp, đại từ, đại bi, tác bà nhã, dẫn đến vô thượng bồ đề đều là không. Thế là tôi nhắc lại là Phật dạy Tu Bồ Đề sắc thọ tưởng hành thức dẫn đến 12 nhân duyên, cái gọi là 37 phẩm trời đạo, 10 Phật lực, 4 vô sở ý, 18 bất đồng pháp, kể cả cái đại từ đại bi và cái được gọi là vô thượng bồ đề đều là tự không. Người tu quán không, chẳng khởi tâm chấp, dẫn đến việc thiện cũng không chấp, huống nữa là tâm làm việc ác. Đó. Người theo cái tà kiến, phá cái cửa không có hai mặt, nhân và quả, nhưng mà có người chỉ phá quả mà không có phá nhân, có người phá cả nhân lẫn quả. Ví như người nói là không nhân, không duyên, không tội, không phước, tất cả đều là không, là người phá cả nhân lẫn quả. Người theo tà kiến cho rằng các pháp đoạn diệt rồi thì thành không, tức là tất cả các pháp khi nó đã mất đi rồi thì nó lại trở về không. Cũng như con người chết là hết, chết là hết, tức là trở về không. Người tu theo Đại Thừa biết rõ các pháp đều ở nơi cái thế chân không, chứ không phải là phá cái pháp đó rồi nó trở thành không. Cái trở thành không của cái bọn tà kiến thì cái đó gọi là không chân, người ta gọi là không ngơ, tức là không có gì cả. Như vậy thì hai bên hoàn toàn khác nhau. Cái thể của chân không chẳng phải có, mà cũng chẳng phải không. Cái thể của chân không đó chính là cái không tâm mùi. Còn người theo tà kiến tuy cũng nói không, nhưng mà không phải thật sự là chân không. Đó. Như vậy thì không của tà kiến là không đối với hữu. Đó. Tức là cái không để đối với có. Đó. Ví dụ như Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời Chiếu Kiến Ngũ Uẩn Giai Không, hay là nói câu là sắc bất dị không, không bất dị sắc, hay là sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thì cái chữ sắc tức thị không, thì chữ sắc đó thì nó cũng là tánh không, mà không đó thì nó cũng là tự tánh không. Hai cái pháp sắc không này đối đãi với nhau, tức là một bên có đối đãi với bên không. Nhưng mà không 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 phải là tự không, bởi vì sở dĩ nói không là vì do có cái có, sở dĩ nói có là vì do có cái không. Như vậy cái có và cái không đó là đối đãi. Sở dĩ nói ác là vì có điều thiện, sở dĩ nói thiện là vì có cái ác. Hai cái đó là cặp phạm trù đối đãi. Còn cái pháp bất nhị của nhà Phật có nghĩa là chẳng phải thiện mà cũng chẳng phải ác. Đó là pháp bất nhị. Sắc tánh không, sắc thì tánh, tự tánh của nó là không, và chữ không đó tự tánh của nó cũng là không. Nhưng mà tác tạo duyên như vậy thì nói có sắc, và nó tác tạo duyên như vậy thì nói nó không. Như vậy là tu ở trên pháp tướng để mà nói sắc không, tức là tu trên hình tướng. Cái mà ở cái vùng trống không này thì người ta gọi là không, còn cái mà như cái bàn này người ta gọi là sắc. Như vậy thì cái chữ sắc không này nó mang cái tính cách đối đãi, một cái như hư không và một cái như là nó có cái vật đặc. Thì cái sắc không đó là sắc không đối đãi dưới cặp mắt của trí tuệ. Cái không của nhà Phật nó không nằm trong cái giả tướng không, mà nó cũng không nằm trong cái giả tướng có, tức là không nằm trong cái giả tướng sắc. Như vậy là sắc tánh không, mà không cũng là tánh không. Hai cái tánh không này bình đẳng tánh không, bình đẳng tánh không, cho nên gọi là tức. Tức niết bàn sanh tử sợ không hoa, chứ không đó là tánh không. Như vậy niết bàn là tánh không, mà sanh tử cũng là tánh không, hai cái đó bình đẳng tánh không, cho nên gọi là niết bàn sanh tử sợ không hoa. Như vậy thì hình thành cái pháp như vậy là niết bàn, hình thành cái pháp như vậy thì gọi là sanh tử. Như vậy thì đó vẫn còn tu trên pháp tướng để mà nói niết bàn, còn tu trên pháp tướng để mà nói có sanh tử. Như vậy thì nó không nằm ở trong cái không diệu hữu, tức là trong cái chân không, trong cái chân không, để nó có mang cái tính diệu. Cái chân không của nhà Phật tức là mặt ngôn ngữ, mặt suy lượng, chứ không phải cái tư duy về cái tánh không. Tôi nói là tự tánh không không phải là suy lượng là nó có cái tánh không. À, cái tự tánh không tức là tự nó chẳng sinh ra được. Tôi nói là tự nó chẳng sinh ra được, sắc không thể tự nó sinh ra được, không cũng không phải là tự nó hình thành không được. Như vậy sở dĩ nói chữ không là vì hình thành cái có, sở dĩ nói cái có là bởi vì có sự hình thành cái không. Như vậy thì không đó cũng không tự nó là không, mà sắc đó cũng không tự nó là sắc. Như vậy thì nó mang cái tính đối đãi, mà nó khi nó mang cái tính đối đãi tức là nó còn ở trong một cái phạm trù của sự ức tưởng, của cái tư duy, nó không phải là cái chân không như nhà Phật nói. Đó. Cái không của nhà Phật nói là vô sở hữu, chứ không đó là vô không, là bất khả đắc không. Bất khả đắc không tức là cái chẳng thể được. Nhưng mà cái chẳng thể được hay là cái không thể được đó, mà nếu chấp rằng cái đó là không thể được thì chính cái chấp không thể được đó thì cũng lại là một cái được, nghĩa là cái rơi vào cái chỗ hữu. Do đó cho nên phải nói là bất khả đắc không, bát nhã ba la mật không. Do đó cho nên nói rằng hữu vô, tức là có không. Nhưng mà trong nhà Phật đây á, là phải thêm là không, chữ không đó phải để trong cái ngoặc lớn, tức là không bao hàm cái tư duy trù lượng về cái không. Tức là cái không của nhà Phật là bao hàm cái sự tư duy trù lượng về cái có không. Người tu quán không, người tu quán về cái chân không nó như vậy. Trái lại người vô trí thì chấp không. Người vô trí là chấp không, là do vì tà kiến, chẳng phải do trí tuệ mà biết được cái tánh không của các pháp. Cái tánh không của các pháp đó, ví như người nghe nói, ví như người nghe nói rằng muối làm tăng thêm cái mùi vị của thức ăn, có muối thì các thức ăn trở nên ngon hơn, rồi bóc cả nấm muối bỏ vào nồi canh khiến cho người ta ăn không được. Như vậy nghe nói không cái là chấp cái không, nghe nói niết bàn là ôm cứng cái niết bàn, nghe nói có niết bàn thì lại ôm cứng cái niết bàn có đó để rồi mong cầu đến niết bàn, và chính cái ý niệm mong cầu đến niết bàn đó thì lại là tà kiến. Như vậy thì niết bàn cũng chỉ là danh từ, niết bàn nó cũng chỉ là danh từ, danh từ để chỉ cho một cái, để chỉ cho một cái niệm hoàn toàn an nhiên và giải thoát. Cái niệm hoàn toàn an nhiên là giải thoát đó, nó phù hợp với cái thể tự nhiên vắng lặng. Cái thể tự nhiên vắng lặng đó người ta gọi là tánh không. Cái thể tự nhiên vắng lặng mà không thể dùng ngôn ngữ, không thể dùng tư duy rơ mơ đến được nó, thì người ta gọi cái đó gọi là cái chỗ tịch diệt, tức là ở nơi cái thể tịch nhiên vắng lặng bất ngôn ngữ bất phi thường. Thì nhà Phật muốn nói cái không là nói ở chỗ đó. Chứ không phải nằm ở trong cái phạm trù là có không có đại. Do đó cho nên ở trong các cái nhà sư, trong các nhà sư mà thờ lý, họ vẫn có những cái phần yếu đó. Tôi ví dụ như Huệ Tinh thiền sư, trong cái thời vua Lý Thái Tông, năm 1028, năm 1054, những vị thiền sư đó ở Việt Nam, thì ngài mới đưa ra một cái bài kệ để mà đáp. Bài kệ thiền sư này cũng có làm một bài kệ như thế. Rõ biết thân tâm vốn lặng tâm, tức là giác liễu thân tâm bản ngưng tịch, giác liễu thân tâm bản ngưng tịch. Như vậy thân tâm đều là ở nơi thể tịch nhiên, thân cũng ở nơi cái thể tánh không, mà tâm cũng ở nơi cái thể tánh không. Như vậy tâm nó không có chỗ trí, mà thân cũng không có cái chỗ để nó tu. Tức là các pháp vô sở hữu, tâm vô sở tu. Như vậy thì thân tâm
ở nơi cái thế tịch nhiên vắng lặng, đó là pháp thân vi diệu. À, nhận ra được cái pháp thân vi diệu đó, tức là nhận ra được cái thân tâm vắng lặng. Cho nên gọi cái pháp thân ở đâu, pháp thân là cái gì, để đi tìm cái pháp thân. Nhưng mà khi vừa có khởi ý niệm để tìm cái pháp thân, thì cái pháp thân đó nó sẽ xa cách nghìn trùng, nó không bao giờ bắt gặp được, bởi vì cái pháp thân nó không nằm ở trong tư duy trù lượng. Cho nên ở đây mới nói một câu là rõ biết thân tâm vốn lặng trong. Cái chữ vốn lặng trong ở chỗ, cái chỗ lặng trong nó nói không được. Đó, thần thông biến hóa hiện vô cùng, dù có dù không từ đó cả. Dù nó có cũng từ đó, mà dù nó không cũng từ đó, có hay không cũng từ nó cả. Hà xa thế giới khó suy lường, dù chất đầy khắp hư không cõi, mà xem rốt ráo vẫn là không. Muôn đời vạn kiếp bì sao được, chốn chốn nơi nơi sáng lạ thường. Đó, tức là cử chỉ, cái này là cử chỉ thiền sư. Cử chỉ thiền sư cũng là một vị sư ở thời Lý. Bởi vì ông ta đã học gì? Đã học hết kinh sách của Khổng và của Lão. Vì ông ta đã nói một câu là Khổng Tử và Mặc Tử thì lại chấp con, mà Trang Tử và Lão Tử thì lại đắm đuối không. Như vậy thì chỉ có Phật giáo không rơi vào cái lẽ có không đó. Phật giáo không rơi vào cái lẽ có không đó, và có thể liễu triệt được cái chỗ sanh tử. Chính vì vậy mà ông đã thọ giáo định hương trưởng lão trong cái thời Lý Thái Tông, và Lý Thánh Tông thường đến thăm và hỏi đạo ông, tức là năm 1054 đến năm 1058, ông ta cũng ở tại Việt Nam, tức là nhà sư này ở tại Việt Nam. Đó. Cho nên hiểu rõ thân tâm vốn lặng trong, thần thông biến hóa hiện vô cùng, dù có dù không từ đó cả, hà xa thế giới khó suy lượng. Cho nên nhiều cái thời đó có nhiều vị thiền sư, có nhiều vị thiền sư đã đắc đạo, đã đạt đạo, và có phép thần thông, như là Nguyễn Minh Không cũng là một vị thiền sư, nhưng mà ông ta có phép thần thông. Nguyễn Minh Không á, tên là Nguyễn Chí Thành, ông tên là Nguyễn Chí Thành, năm sinh ngày 14 tháng 8 năm 1076. Năm 29 tuổi thì ông ta cùng với Từ Đạo Hạnh, cùng với Giác Hải đi vào trong rừng để tu về thiền định và tu về mật tông, tức là cả thiền mật. Thì trong một thời gian 3 năm, ông ta đã tách được cái pháp yếu của thiền mật. Khi mà về nước á, thì ông ta muốn đúc cái tứ khí ở đây, tức là đúc tượng Phật, đúc Đại Hồng Chung, đúc một cái đỉnh, không, cái đỉnh và đúc một cái vạc. Thì ta nghĩ rằng ở nước Tống á, là có đồng tốt, trong thời kỳ đó là nước Tống, tức là vua Tống. Ông ta từ Việt Nam sang bên nước Tống, vào trong cái triều đình nhà Tống, và xin với vua Tống một ít đồng để mà về đúc tượng Phật, để về đúc chuông, để về đúc đỉnh và được về đúc vàng. Thì nhà vua Tống mới hỏi rằng nhà sư từ bên nước Nam đường xa xôi dịu vời, từ nước Nam qua đây thì có mang bao nhiêu người đệ tử? Ông ta mới nói rằng đi chỉ có ông mình thôi. Rồi vua Tống nói là nếu đi với một mình thì ông lấy được bao nhiêu đồng, bao nhiêu ký đồng.
Thì Nguyễn Minh Không mới nói rằng, mới lấy cái đẩy ở trong túi ra, cầm một cái đẩy. Ông ta nói rằng xin cho đầy một cái đẩy này thôi. Xin cái đầy cái đẩy. Thì vua Tống chỉ vào ở trong cái kho đọc, chứa đọc. Ông ta lấy hết cái kho đọc mà chưa đủ cái đẩy. Rồi ra vua Tống mới hỏi là như vậy thì bây giờ ông về nước thì ông cần chúng tôi tiễn đưa không? Nghĩa là ông cần có quân lính để mà lo cái việc mà tiễn đưa, để mà vác cái đồng, cái đẩy đồng của ông chứ. Ông nghe xong thì cái đẩy này tôi đã mang nó đi được thì tôi cũng mang nó về được. Do đó cho nên tôi phải cần có người tiễn đưa. Và ông ta lấy cái tích tượng, tức là cây gậy, ông ta chia cái đại đồng đó làm hai. Ông ta có khúc, hình như là không cần chia, ông ta để phía đằng sau rồi quẩy toàn ten về. Quẩy toàn ten về thì qua tới con sông Hòn Hà, thì ông ta lấy cái nón nang che đầu, liền xuống với con sông Hoàng Hà và qua bên kia bờ, quay cái đẩy qua bên kia bờ bằng cái nón đó. Về đến thì đúc được cái chuông. Đó. Về đến thì đúc được cái chuông chùa Huỳnh Lâm. Đúc một tượng Phật chùa Huỳnh Lâm, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương bây giờ. Ông ta đúc được một cái tượng Phật Di Đà thật cao lớn. Tại Kinh Đô là cái tháp Báo Thiên á, ông ta đúc được một cái đỉnh. Ở phố Loại đó, ông ta đúc được một cái vạc. Còn phần còn dư á, mới đem về chùa ở làng quê, đúc một cái đại hồng chung nặng 3.300 kg. Còn dư á. Phần mà còn dư thì ông ta đem về chùa, quê đúc cái chuông nặng 3.300 kg, tức là 3 tấn 3, và đúc một cái hồng chung ở chùa Duyên Phước ở tại Giao Thủy thì nặng 3.000 kg, tức là phần còn dư. Thì công quả hoàn thành, ông ta mới làm một bài kệ là khắp phù Việt đại hải, nhất tức vạn lý trình, tống đồng nhất lan tận, phân tí thiên câu lạc, nón nổi vượt biển cả. Một cái nón nổi đó vượt biển cả, một hơi muôn dặm trường. Ông ta chỉ đi một hơi, một thở một hơi thôi thì ông ta đi ngàn dặm. Còn mình một hơi đó, một hơi bước chưa được, chưa được bước, bước chừng bước phải đã đứt hơi. Còn một hơi muôn dặm trường, một đẩy sạch đồng của nước Tống, giang tay sức ngàn ngựa, giang cái tay thôi thì sức của 1.000 con ngựa. Như vậy là đủ biết rằng các vị thiền sư đã đạt cái lý không, cái lý chân thường của nhà Phật, tức là đạt được cái lý tánh không của nhà Phật, đi vào trong cái chỗ thiền định an nhiên tự tại. Không phải là mình nói cái chuyện là chỉ biết cái nói cái chuyện mà gọi là tánh không, mà là nơi cái thể tịch nhiên vắng lặng, nhưng mà mình được vào được cái nơi cái thể tịch nhiên vắng lặng đó hay chưa? Mình biết khi nào được vào trong cái thể tịch nhiên. Cho nên nhiều khi bữa trước tôi đã nói này, cái nhiều khi nhìn vào cái kim tự tháp mà con người ngày nay người ta ngạc nhiên là tại sao trên cái đỉnh tháp cao 100 thước mà người ta đã đặt một cái không, những cái viên đá trên đó mà nặng tới vài ngàn tấn. Tại sao? Là bởi vì con người vì vô minh tham vọng, càng ngày càng có vô minh tham vọng thì người ta càng dùng cái sức ở bên ngoài, chứ không phải là dùng cái sức cái chính cái nội tâm, cái nội tâm mà quý diệu.
Cho nên bây giờ nó nghiên cứu là đẻ ra những vật dụng không thuộc về ngoại pháp để mà sử dụng, chứ không có sức công phá bằng nội pháp của chính mình. Đã ra hồi trước kia người ta chỉ thổi một hơi thôi, thổi một hơi, không? Hay là đi chỉ có một hơi thôi là đi có 1000 dặm, thổi một cái là bạc luôn cả một cái đỉnh núi. Thế là cái sức đó là sức do từ ở trong cái nội lực nó chiếu tỏa, và chưa cần phải đến ngoại pháp, chưa cần phải không phải đẻ ra, bởi vì máy móc kia nó phải đẻ ra từ tâm thức. Máy móc á, nó đẻ ra từ trong tâm thức mà đẻ ra, chứ không phải là máy móc nó từ trên trời rơi xuống. Máy móc nó cũng không phải từ dưới đất vọt lên. Như vậy thì trong tâm thức đó nó đẻ ra, nhưng mà cách đây chừng 30-40 ngàn năm thì cái tâm thể trong sáng của con người đó nó có một cái sức mạnh khủng khiếp. Cũng như các cái loài vật mà trong cái thời kỳ tiền sử đó, nó có thể to gấp tỷ năm gấp ngàn lần với những cái loài cũng chính nó mà ở trong thời kỳ này. Đó. Cho nên cái đó không có ngạc nhiên. Rồi sau đó là như là Lý Thần Tông, không? Xin lỗi, đến cái thời mà gọi là thời Lý Thần Tông. Lý Thần Tông 21 tuổi. Trong khi mà Lý Thần Tông 21 tuổi thì bỗng bị cái bệnh gọi là bệnh hoa hổ. Tự nhiên á, là bị cái bệnh hoa hổ, tức là ngồi xổm, lông tóc mập ra, lông mập ra rồi ngồi xổm lên mà chụp người cuồng loạn đáng sợ. Thì triều đình mới phải làm cái củi vàng nhốt Lý Thần Tông. Cái củi bằng vàng để nhốt Lý Thần Tông, mà bữa nay người ta có những cái tuồng cải lương là nhà vua hóa hổ. Đó. Thì triều đình phải làm cái củi vàng nhốt. Khi ấy có một đứa trẻ tên là Chân Định, nó mới hát lên rằng: nước có Lý Thần Tông, triều đình muốn việc thông, muốn chữa bệnh trong thiên hạ cần được Nguyễn Minh Không, phải cầu cho được Nguyễn Minh Không. Triều đình nhờ quan chỉ huy sứ đến đón quốc sư. Vừa đến am thì quốc sư cười bảo, tức là lúc đó Nguyễn Minh Không đã là quốc sư. Đến am quốc sư cười bảo, đây chắc là việc cứu cọt ở nội triều. Quan chỉ huy sứ mới hỏi, sao mà quốc sư biết được như vậy? Nhà sư mới bảo rằng, ta biết cái việc này trước đây 30 năm. Chứ không phải mới. Ta biết trước đây 30 năm sẽ có cái tên Lý Thần Tông này bị cái bệnh để mà hóa hổ. Đó. Sư về đến triều, vào trong điện ngồi, bảo các quan đem cái đỉnh dầu lại cho mau, để vào đó trong 100 cái kim nấu dầu cho thật sôi, đem cái củi vàng đến gần. Quốc sư lấy tay mò vào trong cái đánh dầu sôi đó, lấy ra 100 cái kim châm lên sấp mình của Lý Thần Tông và nói một câu rằng: điều thiện là cao quý nhất. Thì tự nhiên lông móng răng cọp của nhà vua đều rụng hết, và nhà vua hoàn phục lại như cũ. Thì cái câu chuyện đó cũng đã có đưa vào trong sử sách, cũng có diễn ở trên, không? Trên cái diễn đàn văn hóa. Thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái vị thiền sư phía trước kia, không? Đều thể nhập vào cái chân lý là. Cho nên hạ Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật rõ biết tất cả các pháp đều là vô tướng, rõ biết các pháp đều là vô tướng, và biết rõ hết thảy các tướng của pháp, biết rõ hết thảy các tướng của pháp là không phải một, không phải khác. Như vậy thì Bồ Tát biết rõ vô tướng cũng chính là nhất tướng, nhất tướng cũng chính là tổng tướng. Từ cái chỗ vô tướng đó, nó hình thành sự trùng trùng duyên khởi để tạo thành nhất tướng. Nhưng mà trong cái nhất tướng đó, nó lại hình thành được tất cả những cái nguyên nhân tạo tác
Cho nên tâm nhất tướng đó vẫn chứa đựng đầy đủ cái của tâm tướng. Do đó nhất tướng chính là tâm tướng chính là vô tướng. Cho nên sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tự tánh không, không cũng tự tánh không. Hai cái đó đều là tự tánh không bình đẳng, cho nên gọi là tức chứ không có chuyển. Chuyển tức là ví dụ như tôi nói chuyển này, nước này này, khi nó bốc hơi thì nó biến thành thể khí, mà nó tụ lại thì thành mây, mây gặp lại thì thành mưa. Tức là tướng này này, nó chuyển qua một dạng tướng khác, cái đó không phải cái không của nhà Phật. Tức là cái này là pháp tướng này nó chuyển. Ví dụ tôi nói thì ví dụ như là phân tích nước nó có là H2O, tức là nó có hydro và có oxy. Rồi hóa hợp với oxy và hydro này để nó tạo tác ra cái nước đó. Tức là nó chuyển từ trạng thái này này qua cái trạng thái khác. Tức là cái đó là tương chuyển tương, cho nó không dính dáng gì đến cái chỗ chân không của nhà Phật muốn nói đó. Mà ai biết rằng cái thể thân và tâm vốn lặng yên, vốn là tịch nhiên vắng lặng. Ai nhận ra được thân tâm vốn tịch nhiên vắng lặng thì người đó sẽ càng ngày cái trí tuệ sẽ càng sáng suốt ra, sẽ thể nhập được vào cảnh giới, một cái cảnh giới an lạc, cảnh giới niết bàn. Bồ Tát quán hết thấy phải, quán hết thấy các pháp chỉ là nhất tướng. Vì sao? Thì hết thấy tất cả các pháp đều là do duyên, và duyên đều là như huyễn. Tất cả các pháp đều là do duyên, nhưng mà duyên lại là như huyễn. Như hóa chỉ là giả danh, chỉ là không có thật. Do từ nó một tâm nhất sanh, xin lỗi, do từ nơi nhất tâm mà duyên sinh ra các pháp, nên tướng của thất thể tất cả các pháp đều là nhất tướng. Nói không, nói không tức là đã nói có. Thì khi mà nói không tức là đã nói có, bởi vì nói chữ không tức là do vì cái có mà nói không, nói có tức là do vì cái không mà nói có. Như vậy hãy nhớ nói chữ không đó tức là nó nằm trong cái cặp phạm trù có không. Vì không nó luôn luôn đối đãi với có, mà đối đãi với có mà nó thành Bồ Tát quán các pháp là vô tướng, là nhất tướng. Quán là các pháp chẳng có tự tướng, cũng chẳng có tha tướng. Do nói có pháp mới có nói có sanh tâm. Ví như nói có nói câu là pháp thì dê cũng là pháp, lại nói pháp là không thì câu dê cũng đều là không. Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều do nhân duyên sanh, nên đều là một. Vì sao? Vì hết thảy pháp đều do một tâm sinh ra, nên hết thảy các pháp tướng đều chỉ là nhất tướng. Bồ Tát quán các pháp đều là vô sở nhân. Vô sở nhân tức là gì? Là chẳng có nhân sinh ra. Quán thân người sinh nên quán thân người là sinh diệt, là vô thường. Vì sao? Vì nếu quán tới nhân sinh là vô cùng vô tận, nhân sinh ấy phải do nhiều nhân trước nó nói tiếp với nhau, rồi nhân ấy là dẫn sinh ra nhiều nhân nói tiếp với nhau ở cho tương lai. Cứ như vậy là nó nên nó vô cùng vô tận. Nếu nhân đã sinh diệt, đã vô thường thì nhân ấy chẳng phải là nhân, tức là vô nhân. Cho nên Bồ Tát quán các pháp tướng là vô nhân. Người ta nói rằng pháp này là do nhân duyên sanh, nhưng mà nhân duyên tạo ra nước hydro hay oxy thì nó lại không cùng không tận. Mà đã không cùng không tận thì không có một nhân duyên nào là nguyên thủy cả, và không có một nhân duyên nào là nguyên thủy thì đừng nói có nhân thì hay hơn. Cho nên Bồ Tát quán các pháp là vô nhân. Như vậy tức là cúi là một chừng mực nữa, chúng ta cúi thêm rằng là các pháp do duyên sanh. Như vậy duyên cũng là vô duyên. Duyên tức là nó đi đến chỗ cột cùng của nó là vô duyên. Bởi vì mỗi duyên nó đều có trùng trùng duyên, và mỗi trùng trùng duyên nó lại liên tiếp trùng trùng duyên. Chứ vậy không có một duyên nào ổn định, không có một duyên nào là đầu mối cả. Cho nên nói cột cùng là vô duyên. tướng có mà lại là không, tức là vô tướng. Pháp có mà lại là không, tức là vô pháp. Nhân có mà lại là không, là vô nhân. Bồ Tát quan hết thảy các pháp đều là vô tướng. Ví như đất có tướng cứng, có tướng nặng, nước có tướng ướt, có tướng lạnh, lửa có tướng nóng, gió có tướng động, hư không có tướng dung chứa các vật. Các tướng còn được phân biệt, được giải thích rõ ràng, như nói có đây, nói có kia, nói có trái, nói có phải, nói có trên, nói có dưới, nói có đông tây nam bắc vân vân. Nói có tâm độc ác làm hại chúng sanh là nói về tội tướng. Nói có tâm từ bi thương xót chúng sanh là đó nói về phước tướng. Nói có cái tâm không chấp trước các pháp, đó là nói về giải thoát tướng. Nói có cái tâm chấp trước các pháp, đó gọi là phước tướng. Nói ở nơi hiện tiền rõ biết hết thảy các pháp vô ngại, đó là nói về Phật tướng vân vân. Quán hết thảy các pháp đều có tướng như vậy rồi, Bồ Tát quán hết thảy các pháp đều là vô tướng. Như vậy thì có phân biệt không? Có đây, có kia, có trên, có dưới, có phải, có trái, có phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc. Có tâm chấp trước, có tâm không chấp trước. Cái tâm chấp trước gọi là phước, cái tâm không chấp trước gọi là giải thoát, vân vân. Nói tức là chẳng có cái tướng gì cả, chẳng có tướng gì cả. Không phải là hình dung chẳng có cái tướng gì cả, nhưng mà chẳng có tướng gì cả là bởi vì nó là tự tánh không. Vì tất cả các pháp đều là do nhân duyên hòa hợp mà sanh, cho nên đều là tự tướng không, cho nên đều là tự tánh không. Vì do các duyên mà sắc, thanh, hương, vị, xúc hòa hợp với nhau mà có cái danh tự đất và có cái tướng đất, nên gọi nó như vậy. Chẳng phải riêng sắc làm ra. Nếu không có riêng sắc làm ra đất thì đất cũng chẳng có hương, chẳng có vị, chẳng có thể xúc chạm được. Thế nên đất là một pháp, mà sắc, hương, vị, xúc là bốn pháp. Thì bốn làm sao bốn pháp có thể thành một pháp, và một pháp có thể thành bốn pháp được? Bởi vậy cho nên đất chẳng phải là sắc, chẳng phải là hương, chẳng phải là vị, chẳng phải là xúc. Ngược lại, nếu rời bốn pháp này ra thì chẳng có tên đất. Như vậy thì tất cả các cái pháp nó đều có danh, nhưng mà danh đó là giả danh. Nó đều có tướng, nhưng tướng đó đều là giả tướng. Nó đều có duyên, nhưng duyên đó lại là vô duyên. Bồ Tát quán như vậy mà không lầm trước bất cứ một cái pháp nào cả. Đó. Thế là đi vào cái hệ bát nhã là phải quán triệt đó. Thế là Bồ Tát quán rõ tất cả các tướng, phân biệt rõ tất cả các tướng, biết nó là pháp tướng. Một tướng như vậy không có một nguyên nhân nào, không, chủ yếu là tạo tác cả, mà nó vay mượn với nhau. Mỗi cái sự vay mượn như vậy đều chỉ là giả danh, đều chỉ là giả tướng, và tột cùng của nó ở nơi thể tịch nhiên vắng lặng, không sanh không diệt. Chứ không phải là tột cùng của nó là không có gì hết. Quán tưởng các pháp tức là quán về danh và sắc, sắc danh và sắc, sắc và vô sắc, đối và vô đối, hữu lậu và vô lậu, hữu vi và vô vi, dẫn đến 202 pháp. Như trong kinh Thiên Vấn có nói rõ, lại có cái pháp hai pháp như là nhu hòa nhẫn nhục, tức là pháp thương đại đó, cung kính và cúng dường, tài trí và sắc, pháp khí, huệ phân biệt và huệ tu hành, cụ túc giới và cụ túc chánh kiến, định huệ định và huệ tướng, chánh thực và du hòa, niệm huệ và xá huệ, minh liễu và giải thoát, thế đế và đệ nhất nghĩa đế, đợi thời giải thoát và bất hoại tâm giải thoát, hữu dư niết bàn và vô dư niết bàn, tri kiến và đoạn kiến, sự cứu cánh và nguyện cứu cánh, cụ túc nghĩa và cụ túc nữ, thiểu dục và tri túc, pháp tùy và pháp hành, tận trí và vô sanh trí. Như vậy Bồ Tát quán có vô lượng thứ hai pháp. Cho nên Bồ Tát á, quán các pháp là vô tướng. Mà quán các pháp về vô tướng á, thì Bồ Tát trước nhất là quán các pháp có tương đại. Sở dĩ nói con, nói trắng là vì có đen. Sở dĩ nói có là vì có không. Sở dĩ nói có bố thí là vì có keo kiệt, có bảo thủ. Nếu như vậy thì Bồ Tát quán như vậy là biết rõ hai pháp tương đại. Bồ Tát lại biết, không? Lại biết có ba đạo là kiến đạo, tu đạo, vô học đạo. Bồ Tát biết có ba tánh là đoạn tánh, ly tánh và diệt tánh. Bồ Tát biết có ba cách tu là tu giới, tu định, tu huệ. Bồ Tát biết có ba thứ bồ đề là bồ đề của Phật, bồ đề của Bích Chi Phật, bồ đề của Thanh Văn. Bồ Tát biết có ba thừa, Phật thừa, Bích Chi Phật thừa và Thanh Văn thừa. Bồ Tát biết rõ có ba pháp quy, quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Bồ Tát biết có ba pháp tu là tự tăng thượng, tha tăng thượng và pháp tăng thượng. Bồ Tát biết có ba nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Bồ Tát biết có ba phước xứ là bố thí, trì giới và thiện tâm. Bồ Tát biết có ba khí trường là văn khí trường, huệ khí trường và ly dục khí trường. Bồ Tát biết có ba luận là biến hóa luận, khai phá tâm luận và giáo hóa luận. Bồ Tát biết có ba giải thoát môn là không vô tướng, Bồ Tát giải thoát môn. Và như vậy Bồ Tát biết vô lượng thứ ba pháp. Thế là Bồ Tát biết nhất pháp, Bồ Tát biết nhị pháp có vô lượng thứ nhị pháp, Bồ Tát biết ba pháp có vô lượng thứ ba pháp, Bồ Tát lại biết bốn niệm xứ, bốn chân cần, bốn như ý túc, bốn thánh thế, bốn chúng, bốn quả sa môn, bốn trí, bốn tiếng, bốn đạo, bốn nhất pháp, bốn không đạt thiện căn, bốn thiện nhân luận, bốn kiến pháp, bốn vô sự ý, bốn vô lượng tâm. Như vậy Bồ Tát biết vô lượng thứ bốn pháp. Như vậy là từ một pháp Bồ Tát biết hai pháp, từ hai pháp Bồ Tát biết ba pháp, biết bốn pháp, biết năm pháp, biết sáu pháp. Và Bồ Tát biết như vậy có vô lượng tướng pháp khác nhau, sanh diệt như thế nào, tăng giảm như thế nào, đất thất có làm sao, cấu tình như thế nào, thấy Bồ Tát thấy điều, Bồ Tát thấy điều biết hết. Như vậy thì Bồ Tát phải có thật sự có trí tuệ, chứ không phải làm bất cứ một pháp nào. Từ nhất pháp cho đến vô lượng pháp Bồ Tát biết, và biết phân biệt rõ ràng từng pháp một, dựa trên pháp tướng để mà biết. Đó, như vậy hết thảy Bồ Tát đều thấy và đều biết tất cả pháp rồi, rồi đưa các pháp đó vào trong tánh không. Như vậy thì Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp, nhưng mà biết rõ cội nguồn của nó lại là tánh không. Cho nên không phải là tôi chỉ biết cái hoa kia, tôi nhìn cái hoa, tôi chỉ chú ý là cái hoa là tánh không. Còn lỡ tôi không phải là cái hoa, mà là vàng bạc chẳng hạn, thì vàng bạc lại là không tánh không. Nghĩa là nếu mà vừa nhìn thấy cái pháp này là tánh không, thì vừa nhìn thấy cái pháp kia cũng biết nó là tánh không. Tánh không tức là tự tánh không đó. Như vậy thì không bấu víu, không có chỗ nắm bắt, không có chỗ bấu víu. Như vậy là không còn có tham sân si, không có mạng nghi ác kiến, không còn có biên kiến tà kiến, bởi vì luôn luôn nắm vững vạn pháp tánh không. Cho nên nãy có thiền sư nói, biết được cái gì? Biết được vạn pháp đã tánh không, biết được pháp bụng vô pháp như vậy, thì biến hóa không cùng. Tức là biến tài vô ngại, biến hóa không cùng, nếu đi vào trong cái thể tự nhiên vắng lặng của nó. Như vậy vì các pháp, xin lỗi, ở nơi các pháp không cũng chẳng chấp đắm vào quả vị Thanh Văn, cũng chẳng chấp đắm vào quả vị Bích Chi Phật, cũng chẳng chấp đắm vào các quả vị Bồ Tát, vì Bồ Tát phát tâm đại ý thương xót chúng sanh, cho nên dùng phương tiện dẫn chúng sanh vào ba thừa đạo, ví như nhà hóa học dùng các chất hóa chất để biến chất này thành ra chất khác, mà không tu trên một chất nào cả. Vì các pháp vốn tự tánh là không, cho nên Bồ Tát không nói tánh không là có thể được, không nói tánh không là có thể đắc, không nói cái tánh không đó là có thể được, có nghĩa là không chấp vào tánh không. Bồ Tát nói các pháp tánh không, nhưng mà lại không tu chấp vào cái chữ tánh không đó.
có thể chấp lại cũng có thể, ham lại cũng không nói các pháp tướng sai khác nhau là không có thể được. Chữ không ở đây chính là tự tánh không, tức là tự nó không có thể tác tạo được, tự nó không thể sanh ra được, chứ không nói gì thêm nữa đã được. Như vậy đã tự nó không thể sanh ra được thì không có cái tâm nào là tâm của ngươi cả, mà không có cái thân nào là thân của ngươi cả. Đó nói rằng tự nó không thể sanh ra được. Như vậy thì cái thân đó là thân tâm vay mượn. Như vậy thân tâm trú trên pháp tướng là thân tâm là tham, là bị định luật vô thường, là giả tạm. Giả tạm ở đây, nhưng mà nếu chấp vào cái chỗ giả tạm đó thì là đi rơi lọt vào cái chỗ không, tức là đoạn kiến. Không ở đây chính là tự tánh không, là vô quái ngại. Không ở đây tức là tự tánh không. Mà tự tánh không tức là tự nó không sinh ra được, cho nên Bồ Tát vô quái ngại đối với tất cả các pháp tướng. Nghĩa là đối với tất cả các pháp tướng Bồ Tát không bị trói trước, không bị trói buộc. Những âm thanh, những sắc tướng, những cái gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp, tất cả những cái đó đều không trói buộc được Bồ Tát. Thì Bồ Tát biết rõ tất cả các pháp đều không thể được, tức là điều bất khả đắc. Nhưng Bồ Tát lại không chấp bất khả đắc, cho nên Bồ Tát biết rõ đây là bất khả đắc không. Bất khả đắc không, Bồ Tát rõ biết bất khả đắc không, nên dùng trí tuệ bát nhã dạy cho chúng sanh biết rằng Phật tướng của các pháp chính là bát nhã ba la mật. Như vậy cuối cùng rồi Bồ Tát kết luận một câu là Phật tướng của các pháp chính là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là Phật tướng của các pháp. Như vậy Phật tướng của các pháp là gì? Phật tướng của các pháp chính là trí tuệ siêu việt. Trí tuệ siêu việt chính là Phật tướng của các pháp. Nhưng mà trí tuệ siêu việt đó cũng chỉ là dụng của tự tánh, cho nên cái được gọi là Phật tướng của các pháp cũng gọi là bất khả đắc. Cái trí tuệ siêu việt đó cũng chỉ là dụng của tự tánh, chứ hễ mình nghe nói trí tuệ siêu việt thì mình lại nghĩ hình dung đến trí tuệ siêu việt. Mình nghe nói rằng bất khả đắc thì mình lại nghĩ rằng không thể được. Nhưng mà vừa khởi cái niệm mà suy nghĩ rằng không thể được, hay là khởi cái ý niệm suy nghĩ rằng nghĩa là coi như là bát nhã ba la mật, thì lập tức là coi như rơi lọt vào tà kiến. Tức là có niệm về, có tư duy về, dù đó là chỉ là một niệm nhỏ thôi, dù đó chỉ là một cái duyên niệm thôi, vẫn là bị rơi lọt, vẫn là bị tà kiến như thường. Nói lên hoặc là tùy căn tánh của chúng sanh, tùy phương tiện mà thuyết pháp. Nếu y theo pháp của Phật mà hành trì thì chúng sanh sẽ được đạo. Ví như leo lên cái chỗ cao phải dùng thang, muốn vượt sông vượt biển phải dùng thuyền bè. Bồ Tát từ khi sơ phát tâm đã nghe Phật cùng hôm chư đệ tử của Phật thuyết về pháp không, đã rõ biết hết thảy các pháp là rốt ráo không. Nên tâm chẳng còn chấp trước, dược tất cả các thí luận và đã cho thấy rõ đệ nhất thật tướng là tướng niết bàn an lạc, là chỗ tịch tịnh. Thế nhưng vì muốn độ thoát chúng sanh nên Bồ Tát thủ không thủ tướng niết bàn, mà nghĩ rằng ta nay chưa đầy đủ phước đức, chưa đầy đủ trí tuệ, nên chưa thường dẫn đạo chúng sanh. Bởi như vậy cho nên ta phải tu sáu pháp ba la mật, phải hành đại bố thí, phải tu trí tuệ, có đầy đủ phương tiện để dẫn đạo chúng sanh, đưa họ vào ba cửa đạo. Bồ Tát dạy cho chúng sanh thấy rõ, do nhân duyên trì giới mà được sanh lên cõi trời, tức là do mình trì giới tức là giữ những cái phép tắc, giữ những cái phép tắc như là là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không nói lời thiêu dệt, không nói lưỡi đôi chiều, không nói lời hung ác, không tham, không sân, không si. Vì được những giáo pháp đó sẽ sanh lên được cõi trời. Sanh lên được cõi trời có nghĩa nếu tùy được những giáo pháp đó thì luôn luôn chúng ta sẽ có những ý niệm thiện phát khởi ở trong ta. Và khi đã có những ý niệm thiện phát khởi ở trong ta thì lòng của chúng ta sẽ bớt được sự ưu bi khổ não. Bồ Tát dạy cho chúng sanh thực hành tùy giới như vậy đó. Như vậy thì là tùy giới tức là giữ gìn các cái giáo pháp. Mà giữ gìn các cái giáo pháp thì không làm não loạn chúng sanh. Không làm não loạn chúng sanh chính là được sanh thiền. Do nhân duyên tinh tấn mà phá được giải đãi trong nhiều đời, được thân kim cang, tức là do nhân duyên tinh tấn mà được cái thân kim cang. Tại sao do nhân duyên tinh tấn mà lại được thân kim cang? Nghĩa là niệm niệm đều không lầm chấp, niệm niệm đều không rối loạn, để hình thành sự kiên cố. Mà muốn hình thành sự kiên cố tâm, muốn giữ cho cái tâm an lạc và thanh tịnh, đó chính là hình thành kim cang thân. Như vậy do đâu mà có kim cang thân? Tức là do niệm niệm tinh tấn, không để rơi loạn, nghĩa là không bị chọc thủng thì là gọi là rắn chắc đã như kim cang. Còn nếu mà bị ngoại duyên ngoại cảnh nó chọc thủng vào cái tâm thức, để cái tâm thức nó khởi động, thì cái đó không hình thành được thân kim cang. Cái thân kim cang là ý nghĩa như vậy, tức là phải luôn luôn tinh tấn phá được sự giải đãi trong nhiều đời. Có nghĩa là sao? Nghĩa là kiếp kiếp tức là niệm niệm. Như vậy là không để cho giải đãi, mà nếu giải đãi trong một niệm thì sẽ ra lọt liền. Bây giờ ở đây thì chúng ta không thấy, nhiều khi chúng ta ngồi trong đạo tràng chúng ta không thấy, nhưng mà khi chúng ta cảm nhận một cái gì đó thì khởi tâm động lập tức ly cái thể tánh thanh tịnh. Khởi tâm động tức là những duyên, nhưng mà khởi lành hay khởi ác, tức là khởi thiện hay khởi ác. Nếu mà khởi tâm động này mà đưa ngồi đó mà nghĩ bực mình cái chuyện ngày hôm qua làm cho chúng ta bực mình. Khi mà chúng ta nghĩ cái chuyện ngày hôm qua như vậy á, cái cảnh tượng như vậy, lời nói như vậy, mà bây giờ chúng ta hình thành được duyên pháp như vậy, thì ở trong tâm khởi một ý niệm bực mình như vậy, tức là khởi một cái tạp niệm. Mà khởi một tạp niệm thì cái cảnh giới mà chúng ta đương khởi đó, cái cảnh giới mà chúng ta đương vọng mình nảy sinh ra đó, thì rõ là chúng ta đã rơi loạn. Và chúng ta nhận chịu ở trong một chu kỳ, có thể vài phút, có thể vài giây, thì cái đó không ai nhận chịu thay cho chúng ta, mà chính chúng ta phải tự nhận chịu lấy. Đó. Như vậy là buông lung, như vậy là giải đãi tức là không tinh tấn. Tại sao lại để cho nó khởi như vậy? Như vậy là không từng tâm, nghĩa là chúng ta vẫn để những thằng giặc ở bên trong đó, nó luôn luôn dây khởi, và nó len lỏi, nó dây khởi từ lúc nào chúng ta là không biết, bởi vì nó là trùng duyên khởi. Gọi là bốn phía cùng một lúc lửa bỗng nổi lên. Cái chữ bỗng nổi lên này là không biết từ đâu đến, bởi vì nó là vô lượng yếu tố, vô lượng nhân duyên. Khi nó đã tác thành và đúng lúc nó thành tựu là nó khởi ý niệm ra. Nhưng mà chúng ta lại chấp, chúng ta vừa khởi ra lại thấy đã, là thấy được, khởi như vậy là được, thấy khởi như vậy là hay. Bây giờ mình ngồi mà nghĩ như vậy là hay biết mấy. Thì cái chuyện mà hay biết mấy đó là nhận giặc làm con. Nghĩa là chúng ta không kiểm soát nó được, đó là chúng ta giải đãi, chúng ta buông lung, cho nên không hình thành được thân kim cang. Thân kim cang không phải đợi chúng ta luyện cái này thành kim cang, mà chính chúng ta giữ tâm rắn chắc, giữ cái tâm đó không có cái gì lấy được cả. Cái tâm ta đương bình thản, đương yên vui, và đương nghĩ đến những điều thiện, thì đừng bao giờ để cho nó có một loáng nào đó để nó khởi một ý niệm khác hơn.
cho nên nói là ở nơi kinh điển nói thì cái lời văn nó bóng bẩy. Ví dụ như nói là cho nhân duyên tùy giới mà được sanh làm người. Nhân duyên tùy giới là sao? Nghĩa là không sát sanh, mà không sát sanh tức là do nhân duyên trì cái tâm từ, trì cái tâm bi. Như vậy thì hình thành được cái niệm gì? Nếu chúng ta không nếu chúng ta mà giữ giới như vậy á, thì đương nhiên luôn luôn trong tâm niệm khởi ra những ý niệm lành sạch. Mà khởi ra những ý niệm lành sạch thì chúng ta lại hướng thọ những cảnh giới lành sạch ngay trong cái chu kỳ đó. Dù là ngắn ngủi thì chúng ta có những ý niệm tốt thì chúng ta đã hướng thọ được cảnh giới tốt. Những cảnh giới đó do tâm tưởng của chúng ta vẽ ra. Cũng như bây giờ chúng ta nói rằng tôi sống thực sự chứ tôi không phải là vẽ ra cho mình tâm tưởng. Thì cái thực sự mà chúng ta nghe, thực sự chúng ta thấy, thực sự chúng ta tư duy cũng đều là tâm thức vẽ ra cả. Vậy mà chúng ta nhận cái đó là thực sự, còn cái mà mình ngồi mình vẽ kia là không thực sự à? Cái nào cũng thực sự cả. Nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta vẽ ra đó là chúng ta nhận chịu, nhưng mà chúng ta biết rõ rằng cái đó gọi là do nhân duyên tác tạo thanh tịnh. Nhưng mà nếu phát khởi thì phát khởi cái chỗ diệu hữu đó. Cho nên Bồ Tát Bồ do nhân duyên tinh tấn phá được giải đãi ở trong nhiều đời, phá được giải đãi trong nhiều đời là phải biết là phá trong từng niệm, và mỗi niệm như vậy là một kiếp. Mà phá trong nhiều đời có nghĩa là từng niệm không cho rơi lọt. Đó là chúng ta hình thành thân kim cang, dùng tinh tấn tâm ấy phá sạch chiêu màng, đưa đến niết bàn thiền định. Phá sạch chiêu màng tức là chúng ta cũng vừa dùng tinh tấn lực thấy rõ mình đương nảy sinh ra những thiện pháp, nhưng mà cũng không đắm chấp vào thiện pháp đó mà khinh thường kẻ khác, không đắm chấp những thiện pháp đó mà cái ý tâm ghét bỏ cái này hoặc là ghét bỏ cái kia. Như vậy coi chừng chúng ta rơi lọt vào cảnh giới của Atula. Cái tâm